phải biết người ấy công đức không nhỏ. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Giảng nghĩa. Lúc bấy giờ, tức là lúc Đức Phật nói xong phần kệ tụng, Bồ Tát Trì Địa chính là Bồ Tát Trì Địa trong kinh Lăng Nghiêm đã nói. Vị Bồ Tát này trong vô lượng kiếp về trước là một người mù chữ, thất học. Tuy chưa được học Phật Pháp, song hành vi của Ngài rất gần với Phật Pháp. Ngài có sức khỏe rất tốt, sức của Ngài chẳng những rất mạnh mà còn có vô cùng vô tận. Những vật người thường nhấc lên không nổi, Ngài nhấc được. Vật người ta vác không nổi, Ngài vác được. Việc người ta làm không được, Ngài làm được. Ngài làm việc chi? Ngài sửa sang đường xá, tu bổ đạo lộ, có lúc lại sửa cầu. Lên dốc xe đi không nổi, Ngài giúp người ta đẩy xe. Có người vác đồ vật rất khó nhọc, Ngài bèn vác giùm họ. Nhưng Ngài chẳng ra giá, chẳng đòi tiền công. Trải qua một thời gian dài, Ngài cứ làm rất nhiều việc khó nhọc như vậy. Có một lần, gặp Phật Phù Xá Lư, Đức Phật hỏi Ngài, tại sao ông sửa sang đường lộ như thế? Ngài đáp, con đắp đường cho bằng phẳng để người ta dễ dàng đi lại. Phật Phù Xá Lư nói, ông chỉ đắp bằng đường xá là bỏ gốc theo ngọn đấy. Đây là dùng công phu trên chót ngọn, chỉ tu hành ngoài ra thôi. Bồ Tát Trì Địa nói, vậy thì thế nào mới không phải là dùng công phu ngoài ra? Thế nào là dùng công phu ở bên trong? Phật Phù Xá Lư nói, nếu ông muốn sửa bằng con đường này, nên sửa bằng tâm mình trước. Tại sao con đường này không bằng phẳng? Thế giới có núi cao, có đại địa, có biển cả, đó là bởi lòng người không bằng phẳng. Trong lòng người có núi cao, nên đất cũng không bằng. Tâm địa nếu bình rồi, thì thế giới không chỗ nào chẳng bằng phẳng cả. Bồ Tát Trì Địa nghe Đức Phật Phù Xá Lư dạy bảo xong, bèn tu pháp môn tâm địa, san bằng mảnh đất tâm, tu hành chứng đến quả vị Bồ Tát. Do đó Ngài được gọi là Trì Địa Bồ Tát. Bồ Tát trước đã giảng rồi, tức là giác hữu tình, bậc giác ngộ chúng sanh hữu tình, cũng có nghĩa là hữu tình giác, là một vị giác ngộ trong chúng sanh. Vị Trì Địa Bồ Tát này liền từ chỗ ngồi của mình đứng dậy đến trước Phật, bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe được phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát với các hạnh nghiệp tự tại và phổ môn thị hiện sức thần thông, 32 ứng thân, 4 thứ vô úy, 19 phương tiện thuyết pháp của Ngài, thì biết rằng người ấy có công đức không phải ít. Công đức lắng nghe phổ môn phẩm là không có hạn lượng. Không ít tức là nhiều, không có số lượng, vô lượng, vô biên. Khi Phật Thích Ca diễn nói kinh Pháp Hoa, nói đến phẩm phổ môn, trong đại chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nào là 84.000 chúng sanh? 84.000 chúng sanh cũng chính là 84.000 phiền não. Mỗi phiền não của chúng ta là một chúng sanh. Hơn nữa, trong thân mỗi chúng ta đều có 84.000 vi sinh vật. Vi sinh vật này chính là khuẩn. Trong cơ thể của mỗi chúng ta đều có trùng. Con người chúng ta là một thứ trùng lớn, trong thân trùng lớn đó lại có trùng nhỏ. Trong máu, trong thịt, trong ngũ tạng không biết bao nhiêu là trùng nhỏ. Chúng ta sống như thế nào? Đó chẳng qua là trùng lớn nuôi trùng nhỏ giúp đỡ trùng lớn. Quý vị cho con người là thế nào? Bên trong thân thể có vô lượng vô biên vi sinh vật. Mỗi vi sinh vật là một chúng sanh đấy, vậy thì có bao nhiêu vi sinh vật? Nhiều đến đếm không xuể. Tóm lại, nhiều đến 84.000. Thực ra chẳng phải chỉ có 84.000 mà 108.000 cũng không nhất định. Vì thế, trong tự tánh của mỗi chúng ta đầy đủ cả 84.000 chúng sanh. Nhưng theo bên ngoài mà nói thì chúng sanh trên thế giới này đâu phải chỉ có 84.000. 84.000 chúng sanh trong pháp hội cũng chính là 84.000 niệm trong tâm mỗi chục cá nhân. Niệm niệm sanh diệt, niệm niệm không dừng. Niệm sanh chính là một chúng sanh, niệm diệt cũng là một chúng sanh. Sanh sanh diệt diệt có 84.000 chúng sanh, không rời tự tánh. 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng, thứ tâm không có gì ngang bằng, không có gì so sánh được, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Là tiếng Phạn, A nghĩa là vô, Nậu Đa La nghĩa là thượng, Tam là chánh, Miệu là đẳng, Bồ Đề nghĩa là giác, gộp chung lại là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là không có thứ gì cao hơn, chánh đẳng là ngang bằng với Phật. Chánh giác là giác ngộ của Phật, đó là quả vị giác ngộ ngang bằng với Phật, cũng chính là phát tâm thành Phật. Có 84.000 chúng sinh phát tâm thành Phật, do phát tâm thành Phật rồi sau mới chứng đắc quả vị Phật. Ngay tại Pháp hội, 84.000 chúng sanh nghe được phẩm Phổ Môn đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là nhân duyên rất thù thắng. Hiện tại chúng ta đang giảng phẩm Phổ Môn. Trong giảng đường Phật giáo giảng đường này có hơn 20 người nghe. 20 người này trong mỗi người đều có 84.000 chúng sanh. Quý vị tính thử xem có bao nhiêu muôn. Nhưng bao nhiêu muôn này phải chăng đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tôi tin rằng tuy không phát tâm mấy, đại đa số cũng phát tâm muốn thành Phật. Ở hội Pháp Hoa, người được nghe kinh diệu Pháp Liên Hoa tương lai đều có thể thành Phật. Chúng ta hiện nay nghe được phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm đều là do đời quá khứ đã gieo trồng vô lượng vô biên căn lành, cho nên bây giờ mới có được nhân duyên tụ hội lại một chỗ để nghiên cứu Phật Pháp. Đó là cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là quả vị cao nhất, tức là quả vị Phật giác ngộ. Từ ngữ trên được phiên dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh giác là nói người khai ngộ có được chánh giác. Nhị thừa La Hán được khai ngộ chánh giác nhưng chưa đến được chánh đẳng. Vậy thì ai được chánh đẳng? Bồ Tát là người được chánh đẳng lại được chánh giác. Chánh đẳng với Phật nên gọi là đẳng giác. Chánh giác là La Hán, chánh đẳng là Bồ Tát. Bồ Tát có thể thành chánh đẳng nhưng chưa thể thành vô thượng. La Hán có thể thành chánh giác nhưng không thể thành chánh đẳng. Vì Bồ Tát là bậc hữu thượng sĩ, ở trên Ngài còn có các bậc cao hơn. Phật gọi là vô thượng sĩ, tức là không có ai cao hơn Phật nữa. Vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là Bồ Đề viên mãn, về nơi vô sở đắc, được ba giác tròn, muôn đức đủ, không còn có chánh đẳng chánh giác nào cao hơn nữa. Chỉ có Phật mới có tư cách nhận danh hiệu đó. Ngoài ra các vị Bồ Tát, La Hán đều không thể so sánh với quả vị cao nhất này. Quả vị cao nhất này cũng là từ vị trí thấp nhất mà thành. Tu đạo quý vị cần phải khắc ghi một điều là không nên sanh lòng tự mãn, cống cao ngã mạn. Đó là từ nơi thấp nhất mà thành tựu được quả vị cao nhất vậy. Lão Tử Đạo Đức Kinh nói: bậc thượng thiên như nước, nước khéo lợi cho vạn vật mà không tranh, ở chỗ mọi người đều chê. Người thượng thiện giống như nước, khéo làm lợi ích cho tất cả vạn vật mà không tranh. Vật là nói về động vật, bay nhảy và thực vật. Có 4 loài: thai, noãn, thấp, hóa, đều cần có nước để nuôi dưỡng, tắm rửa. Mà chính bản thân nước không bao giờ nghĩ rằng: này, vạn vật các anh đều cần có tôi mang lại sự lợi ích đấy nhé, các anh nhờ tôi giúp đỡ mới thành đấy. Không tranh là gì? Không tranh tức là không kể công khoe khoang với mọi người. Những việc ấy là do tôi làm, công đức này nhờ tôi mới thành tựu, ngôi chùa này là do tôi sửa, cây cầu kia là của tôi làm. Không hề có tâm như thế, đó là không tranh. Nước thì không tự tư cũng không tự lợi, cho nên Lão Tử mới nói: người thượng thiện nên học theo tánh nước, nước khéo lợi vạn vật mà không tranh, không kể công, không tranh danh, không tranh lợi, ở chỗ mọi người chê, nước ở chỗ thấp không ở trên cao. Có người nói: nước tại sao chẳng ở trên cao, khi mưa nước đều từ trên cao rơi xuống mà. Đúng đấy, quý vị nói thật có lý. Nước mưa là từ trên cao rơi xuống, vậy thì nó làm sao lên trên cao được? Nó là từ chỗ thấp nhất mà lên chỗ cao nhất, chứ chẳng phải là vốn ở trên cao. Nó ở trên cao lại phải rơi xuống mặt đất, khi rơi xuống mặt đất lại chảy vào biển, sông lớn, sông nhỏ đổ vào hạ lưu. Nước chẳng qua là tạm thời ở trên cao mà thôi. Cho nên nói nước ở chỗ mọi người chê ghét, ở chỗ mà mọi người không thích ở. Người tu hành tại sao không ở nơi nhà cửa đẹp đẽ mà suốt ngày cứ ở trong sơn động, đó cũng là học theo nước ở chỗ thấp nhất. Vì nước ở chỗ mọi người chê cho nên hợp với đạo. Quý vị muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng phải như thế, cũng phải từ chỗ thấp nhất đi lên, không phải từ trên cao rơi xuống, cũng không phải sanh ra là thành ngay vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Quý vị muốn thành Phật, trước phải làm chúng sanh tốt đã. Thế nào là làm chúng sanh tốt? Chính là làm bất cứ việc gì cũng đều hướng về cái thiện, không nên hướng về cái ác. Đó gọi là lựa thiện thì theo, bất thiện thì sửa. Đường thiện thì theo, đường bất thiện thì sửa. Phải sửa lỗi, tự làm mới lại chính mình. Phải đạo thì tiến, chẳng phải đạo thì lùi. Hợp đạo thì tiến lên phía trước, không hợp đạo thì lùi lại phía sau. Có như thế mới có thể chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sự vi diệu của phẩm Phổ Môn vô cùng vô tận, không phải trong thời gian ngắn có thể giảng nói hết được. Sau này có cơ hội sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Thứ bảy này là ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo. Chúng ta đã nghe xong phẩm Phổ Môn, biết được thần thông diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đến hôm đó chúng ta sẽ phát tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm danh hiệu Ngài cùng lạy Đại Bi Sám, cầu Bồ Tát Quán nghỉ. Ai có cầu điều chi có thể thầm khấn trong tâm xin Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ. Tôi tin tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm nhất định sẽ gia hộ quý vị được tùy tâm mãn nguyện. Kinh Pháp Hoa là Pháp Hoa thành Phật. Người nghe được Kinh Pháp Hoa là có phần thành Phật. Cho nên cơ hội này là rất khó gặp vậy.